Đài Paris RFI Tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Phan Minh, Anh Vũ và Thùy Dương xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 11 2021. Lãnh đạo Nhật Bản và Việt Nam bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông. Pháp mở rộng việc chích liều thứ ba cho những người trên 18 tuổi nhằm kiềm chế dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại. Anh Quốc đề nghị Pháp tuần tra chung sau vụ 27 di dân thiệt mạng ở vùng biển Manche. Chủ đề một bộ ngày một sự kiện Pháp tăng cường quan hệ với Indonesia để bảo toàn chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo dòng thời sự, tiền ảo và bóng đá phải chăng là mối quan hệ nguy hiểm? Kính thưa quý vị, trong cuộc họp thượng đỉnh tại Tokyo hôm qua, lãnh đạo Nhật Bản và Việt Nam đã đồng ý gia tăng hợp tác an ninh giữa hai nước, đồng thời cùng bày tỏ quan ngại về những hành động của Trung Quốc tại các vùng biển khu vực, trong đó có Biển Đông.
Theo hãng tin Kyodo, theo tuyên bố chung được công bố sau cuộc họp, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông, về những nỗ lực đơn phương nhằm làm thay đổi nguyên trạng và gia tăng căng thẳng. Hai vị lãnh đạo chủ trương giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế. Thủ tướng của hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của một trật tự do rộng mở và trên luật lệ tôn trọng luật pháp quốc tế. Thủ tướng Kishida Fumio thông báo Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam, bao gồm việc cử chuyên gia chủ yếu từ lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản tới hỗ trợ Việt Nam trong công tác chuẩn bị tham gia các hoạt động giữ gìn hòa bình. Tuyên bố chung cũng cho biết Hà Nội và Tokyo sẽ đẩy mạnh tham vấn về việc chuyển giao các trang thiết bị cụ thể, bao gồm tàu hải quân và các trang thiết bị liên quan theo thỏa thuận hợp tác chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng giữa hai nước được ký vào tháng 9 vừa qua. Về mặt y tế, Thủ tướng Kishida Fumio thông báo chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ bổ sung 1,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 Việt Nam.
Trong khi đó, theo tờ Nikkei Asia hôm nay, ngày cuối cùng của chuyến công du Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cam kết Việt Nam sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ nhân quyền nhằm thu hút thêm đầu tư nước ngoài. Ông Phạm Minh Chính đưa ra cam kết nói trên tại một sự kiện do Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản tổ chức tại Tokyo. Phát biểu với giới doanh nghiệp Nhật Bản, Thủ tướng Việt Nam còn cam kết sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính và chống tham nhũng để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư. Theo báo chí Việt Nam, trong chuyến thăm 4 ngày, ông Phạm Minh Chính đã kêu gọi các công ty Nhật Bản đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực năng lượng sạch và vào việc xây dựng một nền kinh tế số cho Việt Nam. Về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, áp lực của Mỹ đối với Trung Quốc không hề giảm bớt. Hôm qua, chính quyền Biden đã đưa thêm hàng chục công ty Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị trừng phạt về mặt thương mại. Trong số này, có nhiều công ty công nghệ bị cáo buộc phục vụ cho quân đội Trung Quốc, gây hại cho an ninh Hoa Kỳ.
Nổi bật trong số các công ty bị Mỹ đưa vào sổ đen lần này là 8 thực thể công nghệ có trụ sở tại Trung Quốc, bị tố cáo về vai trò của họ trong việc hỗ trợ các chương trình tính toán lượng tử của quân đội, và mua lại hoặc cố gắng mua lại các mặt hàng có xuất xứ từ Hoa Kỳ để hỗ trợ các ứng dụng quân sự. Hãng tin Anh Reuters trích dẫn một thông báo của Bộ Thương mại Mỹ nói rõ là Washington muốn ngăn không cho quân đội Trung Quốc phát triển công nghệ chống tàng hình, radar tiên tiến và các ứng dụng chống tàu ngầm. Quyết định này cũng nhằm ngăn không cho tài liệu của Hoa Kỳ được sử dụng để giúp Trung Quốc phá vỡ các hệ thống mã hoặc phát triển hệ thống mã không thể phá vỡ. Theo kênh truyền hình Mỹ CNBC, các quan chức Hoa Kỳ từ lâu nay luôn bày tỏ thái độ lo lắng trước việc các công ty Trung Quốc là bình phong giúp quân đội Trung Quốc thu thập các thông tin nhạy cảm. Bắc Kinh dĩ nhiên luôn luôn phủ nhận việc can dự vào các hoạt động gián điệp công nghiệp. Trung Quốc đã lập tức phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ. Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ cực lực phản đối những hành động của Washington nhắm vào doanh nghiệp Trung Quốc và khuyên Mỹ xin trích nên dừng việc lạm dụng hoặc phóng đại khái niệm an ninh quốc gia để trấn áp doanh nghiệp Trung Quốc. Ngoài 8 thực thể tại Trung Quốc nói trên, Bộ Thương mại Mỹ hôm qua còn thêm vào danh sách trừng phạt 16 tổ chức và cá nhân đang hoạt động ở Trung Quốc và Pakistan, bị cáo buộc về vai trò trong chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của chính quyền Islamabad. Tổng cộng, sổ đen của Thương mại Mỹ có thêm 27 tổ chức và cá nhân ở Trung Quốc, Pakistan, Nga, Nhật Bản và Singapore.
trong khi đó nước Úc dự định tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh 2022. Theo nhật báo Sydney Morning Herald, hôm nay nước Úc đang cân nhắc việc không cử bất kỳ quan chức chính phủ nào tới tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào năm tới, trong bối cảnh ngày càng có nhiều nhà lập pháp Úc kêu gọi tẩy chay ngoại giao sự kiện này.
Đảng Tự do cầm quyền và Công đảng Úc thuộc phe đối lập đều yêu cầu chính phủ liên bang tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sẽ được tổ chức vào tháng 2 năm 2022. Một cuộc tẩy chay ngoại giao có nghĩa là không cử phái đoàn quan chức đến nước đăng cai tham dự các lễ hội, nhưng vẫn cho phép các vận động viên tham gia thi đấu thể thao. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước cho biết Hoa Kỳ cũng đang xem xét tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh nhằm phản đối các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Báo Úc Sydney Morning Herald nói thêm, chính phủ Úc đang chờ những động thái tiếp theo của chính quyền Mỹ Biden trước khi đưa ra quyết định chính thức tẩy chay Thế vận hội tại Bắc Kinh.
Hôm nay, chính phủ Pháp đã thông báo nhiều biện pháp nhằm kiềm chế đại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại, trong đó có việc mở rộng chích liều vaccine thứ ba cho toàn bộ những người trên 18 tuổi ngay từ thứ Bảy tuần này. Con số ca nhiễm mới mỗi ngày đang trên đà gia tăng tại Pháp hôm qua đã lên đến 32.591, mức cao nhất kể từ ngày 24 tháng 4. Tuy nhiên, hiện giờ chính phủ chưa tính đến việc ban hành trở lại lệnh giới nghiêm hay lệnh phong tỏa, mà chủ yếu đẩy mạnh chiến dịch tiêm ngừa COVID-19 và tăng cường việc áp dụng chứng nhận y tế. Một trong những biện pháp mà Bộ trưởng Y tế Olivier Véran thông báo trong cuộc họp báo vào trưa nay, đó là việc chích liều vaccine thứ ba ngay từ thứ Bảy tuần này sẽ được mở rộng ra toàn bộ những người trên 18 tuổi. Thời hạn giữa thời điểm được chích ngừa đầy đủ và thời điểm chích liều thứ ba sẽ được rút ngắn từ 6 tháng như hiện nay xuống còn 5 tháng. Ngoài ra, kể từ ngày 15 tháng Giêng tới, đối với những người trên 18 tuổi, chứng nhận y tế sẽ chỉ có giá trị nếu đã chích liều thứ ba. Hiện giờ tại Pháp chỉ có những người trên 65 tuổi, những người có nguy cơ cao và các nhân viên y tế là được tiêm liều thứ ba. Những người trên 50 tuổi thì sẽ được chích liều này kể từ ngày 1 tháng 12. Thế nhưng trước đà bùng phát mạnh trở lại của dịch COVID-19, chính phủ buộc phải đẩy nhanh chiến dịch chích ngừa. Biện pháp thứ hai đó là giá trị của xét nghiệm COVID-19 đối với những người không chích ngừa sẽ giảm từ 72 tiếng xuống còn 24 tiếng. Đây là một cách để gây thêm áp lực lên những người cho tới nay vẫn dứt khoát không chịu chích ngừa. Về việc tiêm phòng cho trẻ em độ tuổi 5-11, Bộ trưởng Véran cho biết chính phủ Pháp đang suy nghĩ nhưng sẽ không tính đến việc này trước năm 2022. Cũng theo thông báo của Bộ trưởng Y tế, việc đeo khẩu trang kể từ nay sẽ là bắt buộc tại toàn bộ những nơi tiếp đón công chúng bên trong. Khách đến các chợ Noel năm nay cũng đều phải trình chứng nhận y tế. Trong khi đó, tại Đức, số ca tử vong do COVID-19 này đã vượt qua ngưỡng 100.000 người, chính xác là 100.119, theo số liệu của Cơ quan Y tế Liên bang công bố hôm nay. Trong 24 tiếng đồng hồ, cơ quan này ghi nhận 75.961 ca nhiễm mới, và lúc mà nền kinh tế hàng đầu của châu Âu đang lo ngại tình trạng quá tải của các bệnh viện. Về quan hệ giữa Pháp và Anh, chính phủ Anh cho biết sẽ lại đề nghị phía Pháp tiến hành các hoạt động tuần tra chung của cảnh sát tại biển Manche dọc theo bờ biển bên phía Pháp để ngăn chặn các vụ vượt biên trái phép. London nhắc lại đề nghị này sau vụ 27 di dân bị chết đuối khi tìm cách vượt biên từ Pháp sang Anh. Xác của các nạn nhân đã được tìm thấy hôm qua, gây sốc lớn trong công luận ở hai nước. Quốc vụ khanh của nước Anh phụ trách nhập cư cho biết là Thủ tướng Boris Johnson trước đây đã đề nghị hai nước cùng phối hợp tuần tra chung bên phía bờ biển nước Pháp. Tuy nhiên, Paris đã bác bỏ với lý do chủ quyền. Hôm qua, nhân thảm kịch này, ông Johnson đã nhắc lại đề nghị nói trên. Từ London, thông tin viên Marie Boyda gửi về bài tường trình.
Boris Johnson se dit choqué, révolté. Le passage des migrants par les côtes françaises tend les deux.
Thủ tướng Anh Boris Johnson nói, ông bị sốc và phẫn nộ. Dòng người di cư từ bờ biển Pháp vào Anh Quốc đã làm cho quan hệ hai nước căng thẳng từ nhiều năm qua. Bộ trưởng Nội vụ Anh chỉ trích Pháp không giám sát chặt chẽ bờ biển của mình. Nhưng sau vụ đắm thuyền, bây giờ không phải là lúc mâu thuẫn. Thủ tướng Johnson kêu gọi mọi người đoàn kết. Ông cho biết, tôi nói với các đối tác bên Pháp rằng đây là lúc tất cả chúng ta phải cùng nhau chung sức, làm hết khả năng của mình để triệt phá các băng nhóm buôn người này. Một hiệp hội nhân đạo giúp đỡ người di cư cho rằng Vương quốc Anh là đồng phạm của những kẻ đưa người nhập cư bất hợp pháp. Họ kêu gọi lập ra những con đường an toàn, còn chính phủ Anh thì muốn ngăn cản những cuộc vượt biên bất hợp pháp này. Trong một dự luật gây tranh cãi, London muốn giảm bớt việc cấp quy chế tị nạn và tăng cường các trừng phạt đối với những kẻ buôn người. Tờ Financial Times sáng nay 25 tháng 11 viết rằng đây là thảm họa nghiêm trọng nhất tại biển Manche. Mùa đông vừa bắt đầu, biển động hơn, rủi ro vượt biển sẽ nhiều hơn. Năm nay, hơn 25.700 người đã vượt biển sang Anh.
Marie Boéda, Londres, RFI.
Hôm nay, tòa án tối cao của Nga bắt đầu xem xét yêu cầu giải thể tổ chức Memorial từ nhiều năm qua vẫn là cột trụ trong cuộc đấu tranh bảo vệ nhân quyền ở nước này.
Việc xem xét yêu cầu giải thể Memorial diễn ra sau nhiều tháng Điện Kremlin gây áp lực đối với những tiếng nói chỉ trích chính quyền, nhất là với việc đóng cửa các cơ quan truyền thông độc lập và các tổ chức phi chính phủ bị xếp vào loại tác nhân của nước ngoài. Trước tổ chức Memorial, phong trào của nhà đối lập Alexei Navalny cũng đã bị giải thể vì bị xem là một tổ chức cực đoan, bản thân ông thì đang ngồi tù. Tổ chức Memorial được các nhà ly khai Liên Xô, trong đó có ông Andrei Sakharov, giải Nobel Hòa bình năm 1975, thành lập. Ban đầu, tổ chức này thu thập các tư liệu về những tội ác của Stalin và về các trại cải tạo, sau đó chuyển sang hoạt động bảo vệ nhân quyền và bảo vệ các tù chính trị ở Nga. Dần dần, Memorial đã trở thành tổ chức chính yếu trong giới bảo vệ nhân quyền và đã nhanh chóng nằm trong tầm ngắm của chính quyền. Đặc biệt, Memorial đã tiến hành nhiều điều tra về các hành động tàn ác của quân Nga ở Chechnya và gần đây đã tố cáo nhóm bán quân sự Nga Wagner phạm tội ác chiến tranh ở Syria.
Nay Memorial có nguy cơ bị xóa sổ do Viện Công tố Nga hôm 7 tháng 11 vừa qua đã yêu cầu giải thể cơ cấu trung ương của tổ chức này, tức là Memorial International, cơ cấu đặc trách phối hợp công việc của mạng lưới tổ chức này. Một trong những lãnh đạo của Memorial, Oleg Orlov, giải thích với hãng tin AFP rằng việc giải thể Memorial International sẽ gây khó khăn rất nhiều cho hoạt động của tổ chức này, vì kể từ nay họ không còn tư cách pháp nhân để tuyển nhân viên, nhận tài trợ hoặc lưu giữ các hồ sơ. Hàng chục người sáng nay đã tập hợp trước trụ sở tòa án tối cao để bày tỏ tình đoàn kết với tổ chức Memorial. Về tình hình Ba Lan hôm qua, Tòa Bảo hiến Ba Lan cho rằng Công ước châu Âu về nhân quyền là không tương hợp với Hiến pháp Ba Lan. Đây là một hành động mới nhằm thách thức nền tư pháp châu Âu. Theo hãng tin AFP trên mạng Twitter, Thứ trưởng Tư pháp Ba Lan Sebastian Kalita thông báo Tòa Bảo hiến đã loại bỏ một phán quyết của Tòa án Nhân quyền châu Âu, một phán quyết bị coi là xâm phạm hệ thống tư pháp của Ba Lan. Thứ trưởng Tư pháp Ba Lan nói đến phán quyết mà Tòa án Nhân quyền châu Âu đưa ra vào mùa xuân năm nay về cải tổ hệ thống tư pháp Ba Lan, một cải tổ đã gây nhiều tranh cãi bởi vì bị Ủy ban châu Âu xem là gây tổn hại đến tính độc lập của ngành tư pháp cũng như cho nhà nước pháp quyền và nền dân chủ. Đối với ông Kalita, đây là một ngày trọng đại đối với chủ quyền của Ba Lan bởi vì theo ông, một mưu toan mới của bên ngoài nhằm can thiệp trái phép vào hệ thống tư pháp Ba Lan đã được ngăn chặn. Hội đồng toàn châu Âu đã có phản ứng về hành động mới của Ba Lan thách thức nền tư pháp châu Âu. Tổng thư ký của định chế này, bà Marika Besinovic-Buric, cho rằng phán quyết của Tòa án Bảo hiến Ba Lan là chưa từng có và gây quan ngại sâu sắc. Trong bản thông cáo, bà nhắc lại, toàn bộ 47 nước thành viên của Hội đồng châu Âu, trong đó có Ba Lan, đã cam kết bảo vệ các quyền và các quyền tự do được nêu trong Công ước châu Âu về nhân quyền, như đã được Tòa án Nhân quyền châu Âu diễn giải. Xin nhắc lại là vào tháng trước, Tòa Bảo hiến Ba Lan cũng đã từng gây căng thẳng với Liên hiệp châu Âu khi ra phán quyết bác bỏ tính tối thượng của luật châu Âu đối với luật Ba Lan. Ủy ban châu Âu đã phản ứng bằng cách không phê duyệt kế hoạch của Ba Lan phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Về tình hình chính trị tại Đức hôm qua, lãnh đạo của Đảng Xã hội Dân chủ SPD, ông Olaf Scholz, đã đạt được thỏa thuận liên minh cùng với Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do để lập chính phủ mới. Ông sẽ trở thành thủ tướng thay bà Angela Merkel sau 16 năm bà nắm quyền. Theo thông tin AFP, một trong những thách thức lớn đối với tân chính phủ là đối phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ tư đang hoành hành ở Đức. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault gửi về bài tường trình.
177 pages pour clore l'ère Merkel. 2 mois après les élections
législatives. 177 trang để khép lại thời kỳ Merkel. 2 tháng sau cuộc bầu cử lập pháp, một liên minh chưa từng có ở cấp liên bang sẽ nắm quyền lãnh đạo nước Đức. Hôm qua, Đảng Xã hội Dân chủ SPD, Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do FDP đã công bố thỏa thuận liên minh trong nhiệm kỳ lập pháp này. Sau khi các thành viên của Đảng Môi trường, Đại hội của SPD và FDP thông qua thỏa thuận trên, Hạ viện Đức, theo dự kiến vào tuần mùng 6 tháng 12 tới, sẽ bầu ông Olaf Scholz làm thủ tướng, là lãnh đạo số 2 trong chính phủ mãn nhiệm. Ông Scholz sẽ là thủ tướng Đức thứ 9 kể từ năm 1949. Sau 16 năm làm thủ tướng, bà Angela Merkel sẽ rời bỏ quyền lực và một lần nữa, người đứng đầu Đảng SPD sẽ lên lãnh đạo đất nước. Liên minh mới được coi là liên minh dựa trên một dự án chung như hiện đại hóa nước Đức và đặc biệt là tiến hành quá trình chuyển đổi năng lượng, chứ không phải là một liên minh mang tính chiến thuật. Nhưng trước khi thỏa thuận liên minh rất chi tiết này được chuyển hóa thành hiện thực, các quan chức cấp cao mới sẽ phải nhanh chóng đối mặt giải quyết làn sóng thứ tư của dịch COVID-19 đang hoành hành ở Đức. Một số bình luận sáng nay nhấn mạnh rằng các dự án của liên minh mới ngay lập tức sẽ được thử thách với làn sóng dịch hiện nay.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Philippines sẽ không di rời một chiến hạm G-Set mà họ đã cố tình cho mắc cạn trước đây tại bãi cỏ mây trong vùng quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã tuyên bố như trên vào hôm nay, mặc nhiên bác bỏ yêu cầu của Bắc Kinh sau khi Trung Quốc ngăn chặn một chiến dịch tiếp tế cho nhóm lính Philippines đồn trú trên con tàu. Phát biểu với báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã phản bác lời khẳng định của Trung Quốc, theo đó Manila đã cam kết rời chiếc tàu.
Cũng về tình hình tại Thái Bình Dương, lực lượng cảnh sát và quân đội Úc gồm 100 người được gửi đến quần đảo Solomon hôm nay để dẹp các vụ bạo loạn đang đe dọa đến chính phủ của quốc gia Thái Bình Dương này. Những người biểu tình đã xuống đường ở thủ đô Honiara bất chấp lệnh phong tỏa của chính phủ để đòi thủ tướng phải từ chức. Hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới thăm Croatia. Ông là nguyên thủ quốc gia Pháp đầu tiên đến thăm nước này kể từ năm 1991. Tổng thống Pháp đã có cuộc gặp với Thủ tướng Croatia nhằm đẩy mạnh mối quan hệ song phương cho đến nay vẫn còn rất hạn chế, nhất là về mặt kinh tế. Về thể thao hôm qua, tiền đạo Karim Benzema của câu lạc bộ Real Madrid đã bị kết án 1 năm tù treo và bị phạt tiền 75.000 euro vì tội đồng lõa âm mưu tống tiền đồng đội cũ Mathieu Van Bianna trong vụ tai tiếng video tình dục sex tape.
Mỗi ngày một sự kiện.
Pháp tăng cường quan hệ với Indonesia để bảo toàn chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, đó là đề tài của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Sau khi bị Úc bỏ rơi trong vụ hủy hợp đồng tàu ngầm, phải chăng Paris đang quay sang Jakarta để tìm đối tác thúc đẩy chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp? Câu hỏi này đã được đặt ra vào lúc Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian vừa kết thúc vào hôm qua 2 ngày công du Indonesia, quốc gia lớn nhất vùng Đông Nam Á. Mong muốn tăng cường và mở rộng quan hệ với Indonesia đã được Ngoại trưởng Pháp công khai nêu lên tại Jakarta vào hôm qua, khi ông loan báo việc Pháp dấn thân vào một quan hệ đối tác tăng cường, từ ngữ trong nguyên văn, với Indonesia. Để cụ thể hóa điều này, ông Le Drian đã ký với đồng nhiệm Indonesia Retno Marsudi một kế hoạch hành động nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược đã có giữa hai nước từ năm 2011. Phát biểu tại thủ đô Indonesia, Ngoại trưởng Pháp cho biết là quan hệ song phương sẽ được làm sâu sắc hơn trong các lĩnh vực quốc phòng và hàng hải, đặc biệt với việc thiết lập một cơ chế đối thoại hàng hải song phương vào năm 2022. Ngoài ra, hợp tác cũng bao gồm cả những địa hạt như y tế, năng lượng và biến đổi khí hậu. Trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Pháp xác nhận rằng trọng tâm hợp tác được tăng cường giữa Paris và Jakarta chính là tầm nhìn của chúng tôi, tức là Pháp và Indonesia, về một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, dựa trên pháp quyền và sự tôn trọng chủ quyền của mọi quốc gia. Theo hãng tin Pháp AFP, quyết định của Paris tăng cường quan hệ với Jakarta được đưa ra trong bối cảnh chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp bị đảo lộn sau khi Úc đột ngột hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp và thông báo tham gia liên minh chiến lược AUKUS bao gồm 3 nước, Mỹ, Anh và Úc. Thất vọng trước việc mất đi một cột trụ quan trọng trong chiến lược của mình, Paris đã quay sang thúc đẩy quan hệ đồng minh với các đối tác truyền thống là Nhật Bản và Ấn Độ, cũng như với Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Hàn Quốc, New Zealand và khối ASEAN. Việc đẩy mạnh quan hệ với Indonesia vào lúc này cũng không phải là ngẫu nhiên. Vào tháng 12 tới đây, trọng lượng của quốc gia Đông Nam Á sẽ tăng lên đáng kể khi họ bắt đầu đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của nhóm G20. Ít lâu trước khi Pháp cũng lên làm chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu trong nửa đầu năm 2022. Paris đã không ngần ngại tuyên bố rằng một trong những ưu tiên của Pháp trong nhiệm kỳ chủ tịch Liên Âu của mình là đẩy mạnh chính sách Ấn Độ-Thái Bình Dương của toàn khối, với Paris sẽ đóng vai trò cầu nối giữa vùng châu Á với các quốc gia Liên Âu. Ngoài việc có thêm một đối tác nặng ký hậu thuẫn cho chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của mình, Pháp cũng có thể bù đắp phần nào mất mát xuất phát từ việc Úc hủy hợp đồng đóng tàu ngầm. Tại Jakarta, Ngoại trưởng Pháp đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia hôm 23 tháng 11. Trong nhiều tháng gần đây, Indonesia đã đàm phán với Pháp về khả năng mua 36 chiến đấu cơ Rafale.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy Dương, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự, nghị quyết lịch sử, thừa nhận yếu kém hay biểu hiện sức mạnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Minh Anh phỏng vấn nhà Trung Quốc học Jean-Pierre Capaston. Cuối cùng chúng tôi sẽ phát lại tạp chí xã hội nói về Hàn Quốc, một bức tranh du lịch đầy màu sắc. Tạp chí do thông tin viên Trần Công tại Seoul thực hiện. Còn bây giờ là một theo dòng thời sự, tiền ảo và bóng đá phải chăng là một mối quan hệ nguy hiểm? Mời quý vị cùng với anh Vũ tìm hiểu về vấn đề này. Ngày càng có nhiều câu lạc bộ bóng đá tìm nguồn thu nhờ tiền mã hóa. Ở Đức Anh, gần như hầu hết các câu lạc bộ trong giải ngoại hạng đều ký thỏa thuận với các công ty trong lĩnh vực tiền ảo. Đó là những quan hệ đối tác có vẻ sinh lời, nhưng đồng thời cũng có cả rủi ro cho các câu lạc bộ hoặc các cổ động viên của họ.
Câu lạc bộ bóng đá giờ đây đang ngày càng bị các đồng tiền ảo cuốn hút. Điều này có thể thấy rõ ở Vương quốc Anh, nơi có giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất thế giới bóng đá. Tại đó, 17 trong số 20 câu lạc bộ của giải ngoại hạng Anh Premier League có quan hệ đối tác ít nhất với một công ty trong lĩnh vực tiền ảo, theo ghi nhận của nhật báo Daily Mail trong một điều tra đăng tải hôm 23 tháng 11 về mối liên hệ giữa làng bóng tròn và thế giới của những đồng Bitcoin, Blockchain hay NFT. Nhật báo Anh không liệt kê các câu lạc bộ, nhưng theo tìm hiểu của France 24, thì dường như có 3 đội bóng vẫn còn chưa gục ngã trước nàng tiền cá, tiền ảo là câu lạc bộ Berkeley, Chelsea và Norwich City. Còn lại, tất cả các đội bóng khác đều có quan hệ đối tác với ít nhất một công ty trong lĩnh vực tiền ảo. Đó có thể là những nền tảng trao đổi tiền mã hóa như Quanza của công ty đầu tư eToro. Công ty này có đối tác là nhiều câu lạc bộ như Arsenal, Newcastle hay Aston Villa. Hoặc đó là những trang web trò chơi bằng tiền mã hóa YOLOGRAP, nhà sáng tạo ra đồng tiền Bitcoin Casino. Công ty này liên kết với câu lạc bộ Southampton. Sự kết nối giữa tinh hoa bóng đá Anh và thế giới Bitcoin hay Ethereum được coi như là mối liên kết của tương lai. Đó có thể sẽ là một cuộc hôn nhân hai bên cùng có lợi cho các câu lạc bộ và cả cho người hâm mộ. Nhiều câu lạc bộ trong đó có Arsenal và Manchester đã khẳng định trong các thông cáo của mình. Các đội bóng như vậy đều thấy ở đó một nguồn thu nhập mới sau hơn một năm thắt lưng, buộc bụng vì khủng hoảng dịch. Các câu lạc bộ hy vọng nhập kho hàng chục triệu euro nhờ vào các đối tác mới như vậy. Ngoài Anh Quốc, các câu lạc bộ bóng đá đã từng kiếm bộn tiền nhờ thế nào? Nhờ vào thỏa thuận đối tác với trang mạng Socios.com chuyên về tiền ảo mà câu lạc bộ Paris Saint-Germain của Pháp mỗi năm kiếm thêm được 2,5 triệu euro. Theo phân tích của nhật báo thể thao L'Equipe, Socios.com đã phát triển rộng quy mô bắt đầu từ khi bắt tay làm ăn với câu lạc bộ bóng đá của thủ đô Paris năm 2018. Công ty đã ký hợp đồng với 56 câu lạc bộ bóng đá và hàng trăm đội thể thao khác nhau, theo ông chủ công ty Alexander Dreyfus.
Nguồn thu tiền tiềm năng từ tiền ảo này rất quan trọng đối với các câu lạc bộ, đặc biệt là ở Anh, vì tới đây họ có thể bị mất nguồn thu nhập từ các trang mạng cá cược.
Hiện các trang cá cược trên mạng nằm trong số các nhà tài trợ chủ yếu của các câu lạc bộ bóng đá. Trên 20 câu lạc bộ chơi ở giải ngoại hạng Anh có 9 đội, màng áo có gắn tên những nhà tài trợ là các trang cá cược nổi tiếng như Betway, BetVictor hay W88. Đó là những hợp đồng mang lại cho các câu lạc bộ liên quan khoảng 75 triệu euro mỗi mùa bóng. Thế nhưng các nhà làm luật của Anh đang suy tính cấm các quan hệ đối tác liên quan đến quảng bá cá cược trên mạng. Charlie Bannister, chuyên gia của văn phòng tiếp thị SGE Sport, nhận định các câu lạc bộ bóng đá sẽ gia tăng quan hệ đối tác với lĩnh vực tiền ảo để giảm lệ thuộc vào các nhà tài trợ là các trang cá cược trên mạng. Một nghiên cứu của văn phòng kiểm toán Pháp KPMG cho biết có hơn 40 hợp đồng tài trợ áo thi đấu của cầu thủ đã được ký ở năm giải vô địch quốc gia lớn của châu Âu từ đầu đại dịch. Tiền ảo đã có được bước đột phá đáng chú ý. Lấy thí dụ như câu lạc bộ của Ý Inter Milan đã nhân gấp đôi thu nhập khi họ bỏ hợp đồng quảng cáo với nhà công nghiệp chế biến Pirelli để gắn tên Socios.com trên ngực áo của các cầu thủ. Digital Beast, một tác nhân khác trong lĩnh vực công nghệ blockchain, đã kiếm được một chỗ trên áo của các cầu thủ AS Roma từ tháng 7 vừa rồi sau khi ký với câu lạc bộ này một hợp đồng 3 năm trị giá 12,5 triệu euro. Sự bứt phá của thị trường tiền số hóa trong bóng đá diễn ra vào lúc Tây Ban Nha cấm các nhà cung cấp dịch vụ trò chơi đánh bạc trên mạng tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá. Ở Vương quốc Anh, Socios.com đã có quan hệ đối tác với một loạt câu lạc bộ như Everton, Manchester City, Leeds, Aston Villa và Arsenal. Công ty này tạo ra các đồng tiền ảo mang màu cờ sắc áo của từng câu lạc bộ. Những người hâm mộ bóng đá có thể mua để có quyền tham gia vào một số quyết định của đội bóng của mình. Những cổ động viên đó tuy không trở thành cổ đông của câu lạc bộ nhưng họ có thể qua các thăm dò trên mạng tham gia lựa chọn những việc như huấn luyện viên chọn khăn màu gì cho ngày thi đấu nào hay chọn nhạc gì chơi trên sân nhà mỗi khi ghi bàn thắng. Những cổ động viên này khác với người hâm mộ đại chúng, tuy nhiên việc cổ động viên một số câu lạc bộ phải mua cái quyền được tham gia vào những quyết định phù phiếm như vậy khiến cho nhiều nhóm cổ động viên truyền thống rất khó chịu. Ví dụ như cổ động viên của câu lạc bộ West Ham hồi năm 2019 đã thuyết phục thành công mà lãnh đạo câu lạc bộ này chấm dứt hợp đồng đối tác với Socios.com. Giá trị của đồng tiền ảo một khi được phát hành có thể thay đổi theo nhu cầu thị trường. Đây là một tài sản đầu cơ nhưng không chịu sự kiểm soát của một quy định nào, theo các chuyên gia về tài chính. Một số người lo ngại những người thích đánh cược vì tò mò mà nhảy vào thị trường này mà không có mấy kiến thức về tiền ảo, nhất là khi giá trị của tiền mã hóa lại lên xuống thất thường. Lấy ví dụ, đồng tiền mã hóa của câu lạc bộ Paris Saint-Germain ban đầu được bán với giá 2 euro một đồng. Hôm 9 tháng 8 vừa qua, trước ngày câu lạc bộ ký hợp đồng với Lionel Messi, đồng tiền ảo này đã lên giá trên 42 euro, nhưng đến giờ lại tụt xuống hơn 17 euro. Cuộc đua các nhà tài trợ thời công nghệ số không phải không có rủi ro. Hôm 11 tháng 9 vừa rồi, câu lạc bộ Manchester City đã ngừng thỏa thuận với công ty 3K chuyên về tiền ảo chỉ sau có một tuần ký kết vì có những dấu hiệu không rõ ràng trong hoạt động của công ty. Trước đó một hôm, câu lạc bộ FC Barcelona cũng đã cắt đứt thỏa thuận với Audis, một startup liên quan đến một doanh nhân Israel vừa mới bị bắt vì gian lận trong lĩnh vực tiền ảo.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Đài Paris RFI, trong nước quốc tế từ nước Pháp. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Họp thượng đỉnh tại Tokyo, lãnh đạo Nhật Bản và Việt Nam bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông. Pháp mở rộng việc chích liều thứ ba cho những người trên 18 tuổi để kiềm chế dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại. Anh Quốc đề nghị Pháp tuần tra chung sau vụ 27 di dân thiệt mạng ở biển Manche. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Pháp tăng cường quan hệ với Indonesia để bảo toàn chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Thùy Dương phụ trách.
Điểm báo.
Thưa quý vị, điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin không thích là ông bị rơi vào quên lãng. Theo cách riêng của mình, trong những tuần gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gợi nhắc lại một kỷ niệm cho Mỹ. Cường quốc hàng đầu thế giới vốn sợ bị mất địa vị này đến mức hiện giờ chỉ chú tâm vào đối thủ mới Trung Quốc. Trong mục địa chính trị thời luận, cây bút Sylvie Kaufman của Le Monde đã nhắc lại, hồi năm 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phạm sai lầm khi gọi Nga là cường quốc khu vực. Đồng nhiệm Vladimir Putin khi đó cảm thấy bị xúc phạm vì hành động thiếu tôn trọng này. Kể từ đó, Putin đã làm mọi việc để chứng minh với các nhà lãnh đạo Mỹ rằng đất nước ông, cho dù không còn rộng lớn như thời Liên Xô trước kia, vẫn có vai trò trên toàn thế giới. Sự tôn trọng kể trên trong suy nghĩ của ông chủ Điện Kremlin được thể hiện chủ yếu qua các cuộc gặp thượng đỉnh như thời của hai siêu cường Mỹ và Liên Xô. Trong hai thập niên cầm quyền, phương pháp của Putin là nếu hội nghị thượng đỉnh chậm được tổ chức thì luôn có cách để thúc đẩy nó sớm diễn ra hơn. Theo phương pháp này, vào tháng 9 năm 2015, trong bối cảnh bị Tây Phương tẩy chay vì sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, Tổng thống Nga đã lần đầu tiên điều máy bay tiêm kích Sukhoi đến bầu trời Syria, làm tiền đề cho sự can thiệp nhằm hỗ trợ chế độ Bashar al-Assad. Ngày 28 tháng 9 năm 2015, lần đầu tiên sau 2 năm, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp với đồng nhiệm Mỹ Obama.
Đến thời Joe Biden, ông Putin biết rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như từng diễn ra với Donald Trump. Quả thực, vào ngày 22 tháng 3, theo thông báo của Moscow, Nhà Trắng đã từ chối một đề nghị tổ chức thượng đỉnh trực tuyến. Đến đầu tháng 4, Kiev và tình báo phương Tây quan sát thấy Nga tập trung rất đông quân ở dọc biên giới với Ukraine. Câu hỏi về ý đồ của Điện Kremlin đã được đặt ra.
Không lâu sau đó, câu trả lời đã có. Vào ngày 13 tháng 4, Biden đề xuất một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin. Thượng đỉnh sau đó diễn ra vào ngày 16 tháng 6 tại Geneva, Thụy Sĩ. Trong thời gian đó, quân lính mà Nga điều thêm đến biên giới đã được rút hết. Về phía Tổng thống Mỹ, tin rằng đôi bên đã hiểu đâu là các lằn ranh đỏ mà đối phương đã vạch ra. Joe Biden trở về Washington với cảm giác đã giải quyết xong vấn đề liên quan đến châu Âu để có thể tập trung vào chiến dịch rút lui khỏi Afghanistan và sau đó có thể toàn tâm toàn ý vào mục tiêu Trung Quốc. Tuy nhiên, theo nhà báo Sylvie Kaufman, tính toán như vậy là quá lạc quan. Hai sự kiện không lường trước ở châu Âu đã khiến mọi việc không diễn ra như ý Washington. Thứ nhất, Paris bị tổn thương về thông báo thành lập Liên minh AUKUS, cho rằng bị đồng minh Mỹ phản bội. Thứ hai, đối với Điện Kremlin, vẫn còn một chủ đề lớn chưa được giải quyết, đó là hồ sơ Ukraine. Vì thế, giới ngoại giao Mỹ đã buộc phải quay trở lại châu Âu vào mùa thu. Các phái đoàn quan chức cấp cao của Mỹ đã phải đến Paris để khắc phục hậu quả liên quan tới Liên minh AUKUS. Đến tháng 11, đại diện CIA Mỹ, một người am hiểu về Nga, đã đến Moscow bởi vì Nga lại lặp lại kịch bản điều thêm quân đến biên giới với Ukraine.
Joe Biden đã có cuộc họp trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi giữa tháng 11. Theo logic của Điện Kremlin, ông Biden cũng sẽ phải có cuộc họp với Tổng thống Nga Putin. Washington bị ám ảnh bởi Trung Quốc, ngược lại Moscow lại bị Mỹ ám ảnh.
Để nhắc nhở Washington, ngày 18 tháng 11, Vladimir Putin đã có một bài phát biểu tại Bộ Ngoại giao Nga, chỉ trích gay gắt phương Tây đã lơ là các lằn ranh đỏ về Ukraine và về sự mở rộng NATO sang phía đông. Theo ông Putin, Nga gặp rắc rối vì những đối tác không đáng tin cậy và dễ dàng từ bỏ các cam kết của họ. Le Monde kết luận, dù là trò chơi ngoại giao đi chăng nữa, thì tình hình ở trung tâm châu Âu đang biến động một cách nguy hiểm và không dễ để Washington thoát ra khỏi.
Hồ sơ nổi bật trên báo Le Figaro hôm nay là cuộc khủng hoảng di dân ở cửa ngõ châu Âu. Cả trang nhất, bài xã luận và nhiều trang bài bên trong đều dành nói về đề tài này. Ở trang nhất, trên nền bức ảnh hàng rào thép gai và chốt biên phòng của Ba Lan là dòng tít, châu Âu bị chia rẽ về việc bảo vệ biên giới.
Trong bài xã luận có nhan đề Nguyên tắc thực tế, Le Figaro nhấn mạnh sự kết thúc của chiến tranh lạnh, sự sụp đổ của bức tường Berlin từng được cho là đánh dấu sự kết thúc của tất cả các tường lũy ở châu Âu, mở ra một thời kỳ hòa bình bất tận và toàn cầu hóa hạnh phúc, này đã khép lại. Lý tưởng đã tan vỡ trước những thực tế mới. Kể từ năm 1989, cùng với khủng hoảng nhập cư, hơn 1.000 km rào chắn, tức là dài gấp 6 lần bức tường Berlin, đã được dựng lên ở châu Âu. Tuy nhiên, việc dựng các bức tường mới không còn là một vấn đề chính trị, không còn là để phân chia châu Âu thành hai nửa Đông Tây, mà là biểu tượng chia rẽ những người ủng hộ một châu Âu mở cửa và những người đòi hỏi Liên hiệp châu Âu phải hành động để đối phó với mối nguy hiểm về di dân. Một số người coi đó là một biểu tượng đáng ghét về một châu Âu đã biến thành pháo đài, về sự trở lại của bức tường Berlin. Đối với một số người khác, đó lại là cách duy nhất để bảo vệ hiệu quả hơn biên giới ngoại khối. Nhưng lần này, sức ép đối với Ủy ban châu Âu đặc biệt gia tăng. Hiện giờ có đến 14 nước, hơn nửa số thành viên Liên Âu, chính thức ủng hộ việc Bruxelles chi tiền xây tường biên giới.
Trong khi báo Thiên hữu Le Figaro tập trung vào cuộc khủng hoảng di dân ở biên giới Ba Lan, Belarus, báo Thiên tả Libération lại quan tâm đến bi kịch 31 di dân, trong đó có một phụ nữ mang thai và một em nhỏ, hôm qua thiệt mạng trên biển Manche khi từ Pháp vượt biển sang Anh. Trong số 34 người vượt biển, chỉ có 2 người được cứu sống đang trong tình trạng nguy kịch, người còn lại vẫn mất tích.
Libération gọi đây là một thảm kịch vô song và chạy tựa trang nhất, biển Manche chưa bao giờ tang thương đến thế. Vụ việc nghiêm trọng tới mức Tổng thống Pháp Macron đã phải lên tiếng, hứa nước Pháp sẽ không để biển Manche biến thành một nghĩa trang. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Darmanin gọi thảm họa này là một đám tang lớn cho cả nước Pháp và châu Âu, và nhấn mạnh thủ phạm là những tên tội phạm đã tổ chức đưa người di cư trái phép. Nhưng phần nào cũng do Anh và Pháp thiếu hợp tác. Sự thắt chặt kiểm soát an ninh ở Calais, Pháp và đầu đường hầm Eurotunnel ở phía Anh quốc đã thúc đẩy di dân quốc tế từ Calais dùng xuồng nhỏ bơm hơi vượt biển Manche với chi phí từ 2.000 đến 4.000 euro mỗi người. Hôm 10 tháng 10, chỉ trong một đêm, phía Anh đã cứu sống hoặc chặn bắt tổng cộng 1.115 người nhập cư qua ngã biển Manche. Trong năm 2021, số di dân vượt biển Manche thành công và cập bờ biển Anh quốc là 23.000 người, nhiều gấp 3 lần năm 2020. Libération dẫn số liệu của Hội đồng Di dân Anh cho biết 2/3 số này đến từ Iran, Iraq, Sudan, Syria và Việt Nam. Đây là những nước bị Bộ Nội vụ Anh xếp vào danh sách các nước có nguy cơ cao về di dân.
Chủ đề của báo kinh tế Les Echos hôm nay rất dàn trải, các gương mặt lãnh đạo mới của Đức, Ankara dưới sức ép của các nhà đầu tư nước ngoài, sự bình đẳng nam nữ trong chính giới ở Bắc Âu, các công ty trẻ về xe điện trên thị trường, hồi chuông báo động mới về tình trạng dễ bị tác động của hệ thống sản xuất và phân phối thực phẩm của thế giới.
Liên quan đến nước Pháp, trong mục giải mã, báo kinh tế Les Echos quan tâm đến bằng cách nào quân đội Pháp tìm lại con đường sáng chế phát minh. Dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Quân lực Florence Parly, quân đội Pháp lại trở lại với cuộc đua dẫn đầu, hướng nhiều hơn tới các công nghệ dân sự. Mỗi tháng, cơ quan sáng chế quốc phòng nhận được từ 30 đến 50 dự án mới. Với sự gia tăng các nghiên cứu về laser, trí tuệ nhân tạo hay giám sát bằng vệ tinh, ngành quốc phòng Pháp muốn chứng tỏ họ đã quay trở lại cuộc đua sáng chế ở mức nào sau khi bị giới dân sự, đặc biệt là giới kỹ thuật số vượt mặt. Les Echos trích dẫn ông Emmanuel Chira, giám đốc cơ quan sáng chế quốc phòng của Pháp. Theo đó, một cuộc chạy đua công nghệ mới đã được phát động trong ngành vũ trang, và nước Pháp cho đến nay vẫn không bị tụt lại phía sau.
Hầu hết các báo Pháp hôm nay đều quan tâm đến làn sóng dịch COVID-19 ở châu Âu nói chung và Pháp nói riêng. Riêng Le Monde đưa độc giả đi một vòng quanh thế giới, đến các nước từng chủ trương Zero Covid, đặc biệt là Úc, New Zealand và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, với nhận định phần lớn các quốc gia từng ủng hộ Zero Covid phải bỏ cuộc. Chính sách kiểm soát chặt chẽ đại dịch không còn phù hợp trước sự lây lan quá nhanh của virus corona biến chủng Delta. Về mặt y tế, Zero Covid hiệu quả nhưng kéo dài về kinh tế là không thể được. Hiện giờ trên thế giới chỉ còn Hồng Kông và Trung Quốc tiếp tục chính sách Zero Covid.
Riêng về Trung Quốc, thông tin viên Le Monde Frédéric Lemaître cho biết, đối với Bắc Kinh, Zero Covid là chiến lược không thể lay chuyển. Đối với Bắc Kinh, đây vừa là thử thách về y tế, vừa là thách thức về chính trị. Tập Cận Bình đã từng tuyên bố Trung Quốc đã chiến thắng virus corona và Đảng Cộng sản ưu tiên bảo vệ sự sống. Bắc Kinh cũng không bỏ lỡ cơ hội khai thác làn sóng COVID-19 ở châu Âu, coi đó là biểu hiện cho sự yếu kém của các nền dân chủ.
Vừa rồi là một điểm báo của Thùy Dương, tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự, nghị quyết về lịch sử mà Hội nghị Ban chấp hành vừa thông qua gần đây đã thừa nhận sự yếu kém hay là biểu hiện cho sức mạnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là câu hỏi chúng tôi đã đặt ra với nhà Trung Quốc học Songja Kapaston trong phần trả lời phỏng vấn với Minh Anh.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, Phải chăng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có được quyền lực tối đa sau khi hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 11 tháng 11 vừa qua thông qua nghị quyết lịch sử đề cao tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội theo bản sắc Trung Hoa trong kỷ nguyên mới? Đây là chủ đề chính của một tạp chí tiêu điểm ngày hôm nay. Trước hết, RFI tiếng Việt xin cảm ơn giáo sư Jean-Pierre Cabestan đã nhận lời cuộc phỏng vấn này. Ông là nhà Trung Quốc học, giáo sư ngành khoa học chính trị, trường Đại học Baptist Hồng Kông. Thưa ông, hôm 11 tháng 11 vừa qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua nghị quyết lịch sử thừa nhận vai trò và tư tưởng của ông Tập Cận Bình. Đây cũng là nghị quyết lịch sử thứ ba trong vòng 100 năm tồn tại. Vậy thì văn bản này có cái tầm mức quan trọng và ý nghĩa ra sao đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông Tập Cận Bình?
Theo tôi, nghị quyết này trước hết là quan trọng cho ông Tập Cận Bình, cho việc duy trì quyền lực của ông ấy. Trong nghị quyết này, tên của ông được đề cập đến hơn 30 lần, nhiều hơn cả tên của các Marx. Cũng được nhắc đến không ít lần, nhưng bỏ xa Đặng Tiểu Bình và nhiều nhân vật lãnh đạo khác, kể cả Mao Trạch Đông. Rõ ràng là toàn bộ văn bản này là một lời ca tụng Tập Cận Bình khi đưa ông ấy và những ý tưởng của ông thành một tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản. Nghị quyết này chuẩn bị cho kỳ đại hội đảng sẽ diễn ra trong năm tới, đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi chuẩn bị cho đại hội đảng, người ta cũng chuẩn bị cho việc Tập Cận Bình tiếp tục nắm giữ quyền lực thêm 5 năm nữa, thậm chí là có thể nhiều hơn, chừng nào điều kiện sức khỏe vẫn cho phép. Tôi nghĩ là nghị quyết lần này quan trọng, văn bản trình bày toàn bộ những thành tích của Đảng Cộng sản. Điểm khác biệt đối với những nghị quyết khác là văn bản lần này không nói nhiều về những vấn đề mà chỉ nói phớt qua, nhưng không trong một đầu đề, vốn chỉ để kêu gọi, mô tả toàn bộ những thành tích của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 100 năm vừa qua.
Nghị quyết năm 1980 dành nhiều đoạn dài để phân tích và nhìn nhận những sai lầm nghiêm trọng và trách nhiệm của Mao Trạch Đông trong bước đại nhảy vọt và phong trào Công sản Nhân dân, cũng như là cuộc cách mạng văn hóa, những sự kiện đã gây ra các hành động bạo lực và những nhục nhã mà giới trí thức Trung Quốc thời bấy giờ phải hứng chịu, cũng như là nạn đói, làm hàng triệu người chết. Ngược lại, nghị quyết lịch sử năm nay chỉ nhắc thoáng qua giai đoạn đen tối này trong một đoạn rất là ngắn, khi vẫn luôn thừa nhận những sai lầm lý luận và thực tiễn của Mao. Liệu người ta có thể nói rằng ông Tập Cận Bình đang có một ý định khép lại những cuộc tranh luận cũ xưa, kể cả vụ thảm sát Thiên An Môn hoàn toàn bị che khuất?
Oui, je pense que cette résolution sur l'histoire du parti, elle vise à faire de cette histoire.
Tôi nghĩ rằng nghị quyết lịch sử đảng năm nay là nhằm biến câu chuyện này thành một chuỗi các thắng lợi, các thành công, bằng cách giảm nhẹ đến mức tối đa có thể, dù rằng họ không thể hoàn toàn thực hiện được, về những sai lầm, thậm chí là cả những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm phải, nhất là trong giai đoạn bước đại nhảy vọt trước thời kỳ cách mạng văn hóa. Rồi còn có nhiều tội ác khác nữa. Vào năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết chết ít nhất 5 triệu địa chủ, phú nông hay chiến dịch tiêu diệt những người phản cách mạng. Có rất nhiều chuyện đã không được nói đến. Rõ ràng, nghị quyết lần này đoạn tuyệt với hai văn bản trước đó, cụ thể là nghị quyết năm 1981 và 1945. Trong một chừng mực nào đó, đã nhắc đến khá nhiều vấn đề mà Đảng đã vấp phải trong quá trình phát triển. Dù rằng nghị quyết năm 1945 được dành để biện minh cho việc Mao Trạch Đông nắm lấy quyền hành và để chứng minh rằng làm thế nào chính Mao đã thành công dẫn dắt Đảng Cộng sản trên con đường đúng đắn. Đương nhiên ở đây có chút tham vọng của Tập Cận Bình tìm cách giảm thiểu những sai lầm của Đảng trong quá khứ, chỉ nhắc thoáng qua để nhanh chóng tập trung vào giai đoạn hiện nay. Một phần lớn của văn bản được dành cho thời kỳ hậu 2012, tức là thời điểm ông Tập Cận Bình lên cầm quyền và tái lập trật tự trong đảng, nắm lấy quyền kiểm soát.
Đặc biệt, nghị quyết mới lần này đề cao nhiều tư tưởng của Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội theo bản sắc Trung Quốc ở kỷ nguyên mới. Liệu người ta có thể nói là ông Tập Cận Bình đang đặt ra một dạng khế ước xã hội mới, ở đó đảng Cộng sản bảo đảm cho người dân Trung Quốc sự thịnh vượng, giáo dục, y tế và việc làm, với một điều kiện duy nhất là không được chỉ trích đảng và nhà nước?
Oui, mais ça, je dirais, c'est pas très nouveau, hein. Depuis 1949...
Đúng vậy, nhưng tôi cho rằng điều này chẳng có gì là mới. Từ năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc khó thể cải thiện mọi thứ. Mọi chỉ trích rộng rãi và công khai nhắm vào Đảng đều bị cấm. Điểm mới ở đây là Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn xoay lưng lại với những cải cách do ông Đặng Tiểu Bình đưa ra hồi năm 1978, nhất là nguyên tắc lãnh đạo tập thể và việc nghiêm cấm tôn sùng cá nhân. Về hai điểm này, rõ ràng Tập Cận Bình đã có bước lùi. Đây thực sự là một bước đại thụt lùi, quay trở về với cách điều hành phổ biến dưới thời Mao Trạch Đông. Điều này mới thật sự đáng lo. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông Tập tin rằng cần phải có một nhà lãnh đạo toàn năng, một quyền lực của ông ấy không bị hạn chế hoặc kiểm soát dưới bất kỳ hình thức nào ở vị trí người đứng đầu đất nước? Liệu đây có phải là một sự bảo đảm thành công hay không? Tôi nghĩ rằng đây là một nguồn rủi ro to lớn của việc lạm dụng quyền lực, duy trì quyền lực của một người chưa hẳn là có năng lực nhất. Việc không có một quyền giám sát từ các nhà lãnh đạo, từ các định chế khác về hành động của người đó, đây quả thật là đáng lo ngại. Do vậy, theo tôi, ý muốn tập trung hết quyền lực vào tay Tập Cận Bình, biến ông ấy thành hạt nhân của đảng, người đứng đầu đảng, làm lộ rõ một hình thức lo lắng nào đó về năng lực của đảng trong việc điều hành, kiểm soát xã hội Trung Quốc, chỉ huy nền kinh tế, cũng như là duy trì một kiểu chi phối ảnh hưởng toàn diện nào đó trong các mối quan hệ giữa Trung Quốc với thế giới bên ngoài. Tất cả những điều đó đang làm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc lo lắng, và người ta có thể tự hỏi liệu đây có phải là một sự thừa nhận yếu kém hơn là một biểu hiện thế mạnh.
Trong bối cảnh này, liệu ông Tập Cận Bình có sẽ ngang bằng với Mao Trạch Đông, có quyền nắm giữ quyền lực đến mãn đời? Liệu Chủ tịch Trung Quốc có thể kiểm soát hết được bộ máy quyền hành tại Trung Quốc, nhất là nhờ vào công nghệ?
Đúng là ông ấy kiểm soát được rất nhiều thứ và có rất ít phương tiện cho những đối thủ tiềm tàng để chấm dứt sự trị vì của Tập Cận Bình. Ông ấy kiểm soát quân đội, an ninh, việc canh giữ các bộ phận của Ủy ban Trung ương. Ông ấy giám sát tất cả những thứ khác nữa. Tóm lại, Tập Cận Bình có các phương tiện để giám sát, trước hết là các đồng nghiệp của mình, từ Bộ Chính trị vào Ủy ban Trung ương, và giám sát toàn bộ xã hội. Ở đây, người ta đang hướng đến một kiểu hệ thống Orwell, có xu hướng độc tài, dù rằng người ta có thể tự hỏi về khả năng kiểm soát bằng mọi giá của đảng. Trong một xã hội mỗi lúc đa nguyên hơn, một nền kinh tế ngày càng đa dạng hơn, liệu họ có thể kiểm soát được mọi thứ hay không? Đúng là dịch bệnh COVID-19 đã giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc giành lại quyền kiểm soát, gia tăng khả năng kiểm soát của mình. Nhưng điều đó kéo dài được bao lâu? Đấy mới chính là câu hỏi thật sự được đặt ra.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn giáo sư Jean-Pierre Cabestan, Đại học Baptist Hồng Kông.
Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí xã hội nói về Hàn Quốc, một bức tranh du lịch đầy màu sắc, bài do thông tin viên Trần Công tại Seoul thực hiện.
Tạp chí xã hội.
Mở mắt thấy đồi, mở nồi thấy kim chi hay địa ngục cho son là những câu truyền miệng của người lao động nhập cư hoặc của chính những người dân Hàn Quốc để thể hiện sự khó khăn khi sống và làm việc tại quốc gia này. đối lập với hình ảnh đó. Du lịch đến xứ sở kim chi lại tăng trưởng thần tốc qua các năm và luôn được yêu thích bởi mọi lứa tuổi và quốc gia. Để có sức tăng trưởng vượt bậc so với các quốc gia khác ở châu Á, Hàn Quốc đã phải bỏ ra rất nhiều công sức từ marketing đến phát triển thị trường và hơn thế nữa là tập trung vào việc phát triển bền vững để du khách một đi muốn trở lại nhiều lần. Trước khi được biết đến như một địa điểm du lịch hứa hẹn cho tất cả mọi người, từ những người cao tuổi đến những người trẻ tuổi, Hàn Quốc chỉ đón khoảng 10.000 khách du lịch vào những năm 1960. Tuy nhiên, con số khiêm tốn đó đã thay đổi. Số khách du lịch đến Hàn Quốc liên tục tăng kể từ những năm 1961, năm được chỉ định là năm du lịch Hàn Quốc. Không thể phủ nhận rằng, số ngoại tệ thu được từ ngành du lịch đã một phần giúp xây dựng đất nước Hàn Quốc từ hoang tàn sau nội chiến liên triều. Để có được thành công trong quảng bá du lịch, marketing đã đóng góp một vai trò rất lớn bằng cách xếp hạng rất nhiều thắng cảnh địa phương như núi Kirisan hay công viên núi lửa Halasan thành các công viên quốc gia vào khoảng những năm 1970. Điều này không những giúp tăng trưởng thị phần du lịch tại các tỉnh lẻ mà còn giúp bảo tồn thiên nhiên hoang sơ vô giá tại những khu vực này. Bên cạnh đó, là nước đăng cai hàng loạt sự kiện thể thao quy mô thế giới như Olympic mùa hè 1988, World Cup 2002 và rất nhiều sự kiện thể thao có quy mô khu vực khác, Hàn Quốc đã chủ trương tổ chức một phần sự kiện tại các địa phương. Điều này gián tiếp giới thiệu phong cảnh thiên nhiên và con người Hàn Quốc ra toàn thế giới. Tuy nhiên, nếu chỉ có như vậy, có thể khách du lịch sẽ chỉ đến Hàn Quốc một lần và khó có thể trở lại lần thứ hai. Hiểu rõ được nguy cơ này, Hàn Quốc đã đầu tư rất nhiều vào các sản phẩm dịch vụ, làm đẹp, mỹ phẩm và các sản phẩm thời trang hiện đại, mẫu mã được thay đổi liên tục. Chính điều này đã làm cho số lượng lớn khách du lịch quyết tâm phải quay trở lại Hàn Quốc nhiều lần sau đó. Còn gì tuyệt vời hơn khi chỉ đến Hàn Quốc là đã được đắm chìm vào hàng loạt trung tâm mua sắm từ hiện đại như Lotte, Winde hay truyền thống như chợ sâm Kim San, chợ thuốc Nam Daemun. Ngoài ra, đối với các tín đồ mỹ phẩm, con đường Myeongdong là một trong những địa điểm buộc phải check-in nếu muốn chứng minh là đã tới Hàn Quốc. Với chính sách bán hàng hoàn thuế cho khách ngoại quốc có visa du lịch, rất nhiều người đã đến Hàn Quốc chỉ để mua hàng miễn thuế và nhiều khi tiền hoàn thuế với tất cả món hàng họ mua còn cao hơn cả chi phí tour du lịch. Chính sách hoàn thuế đa dạng và nhanh gọn, từ hoàn thuế ngay tại cửa hàng, hoàn thuế tự động tại sân bay đã khiến cho những người nghiện mua sắm điên đảo khi đến đất nước này. Và chị Hạnh, một tín đồ mua sắm cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ.
Cá nhân chị khi mà chị đến Hàn Quốc ấy, thì chị rất bị ấn tượng bởi hai thứ, một là mỹ phẩm, thứ hai là các sản phẩm thực phẩm chức năng ấy, như kiểu là sâm nấm linh chi ấy đấy, hay là tinh dầu thông đỏ, thì chị hay mua sắm những thứ đấy nhiều nhất, và không chỉ có nhu cầu đến Hàn Quốc một lần mà có thể quay lại nhiều lần để chỉ để mua những thứ đó. Cũng phải chia sẻ một phần nữa cái thành công bên Hàn Quốc mà làm được ấy, đó là không những chỉ trưng bày sản phẩm, tạo ra một cái khu phố bán toàn mỹ phẩm, mà bản thân những cái người bán ấy họ là những sale rất là xuất sắc. Họ khen mình này, họ tư vấn cho mình này, họ biết từ cái túi tiền của mình mua như thế nào ra làm sao. Rồi mình cũng bị tâm lý kiểu bầy đàn ấy, khi bạn bè mua rồi xung quanh mọi người mua xong cứ mua một tặng một, khi mình mua đến hai rồi lại mua hai tặng đến gấp đôi, rồi gấp ba, cứ thế và cứ lao vào rồi cứ mua thôi. Khi mà về nhà đóng cân hành lý mà xách về nhà, chị cảm thấy về nhà vẫn thiếu.
Bên cạnh là một thiên đường mỹ phẩm của châu Á, Hàn Quốc gần đây còn nổi lên như là một nơi đầy hứa hẹn cho những bạn trẻ muốn lột xác để trở thành một người có ngoại hình bắt mắt bằng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ. Hàng loạt công ty du lịch ở Trung Quốc, Việt Nam hay Campuchia đã liên hệ với các bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng của Hàn Quốc với mối quan hệ win-win đôi bên cùng có lợi. Khách hàng có nhu cầu được các công ty kết nối với bệnh viện tại Hàn Quốc, sau đó họ được đi du lịch sang Hàn Quốc để thăm khám và nhận tư vấn trực tiếp từ các bác sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ hay phẫu thuật tạo hình. Sau khi thăm khám xong, khách du lịch sẽ được đưa đi một vòng tham quan các danh thắng nổi tiếng tại Hàn Quốc để họ có thời gian suy nghĩ và quyết định có trở lại Hàn Quốc lần nữa để bước vào cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ và mất nhiều tháng để khôi phục lại sức khỏe hay không. Điệp, một bạn gái từng sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ cho biết.
Em chọn phẫu thuật thẩm mỹ ở bên Hàn Quốc ấy, bởi vì em tin tưởng cái kinh nghiệm với chuyên môn kỹ thuật của các đội bác sĩ ở bên Hàn. Với lại bên Hàn Quốc ấy, bác sĩ khi mà làm phẫu thuật cho mình á thì họ sẽ tư vấn cho mình rất là kỹ, giống như là khi ví dụ mình phẫu thuật mũi đi là sẽ tư vấn mình sẽ đi cái dáng mũi như thế này nó sẽ phù hợp với gương mặt của mình để cho nó hài hòa khuôn mặt á, chứ không có chạy theo thị hiếu là phải làm dáng mũi cao tay, làm quá nó bị mất cái form tự nhiên của một con người á.
Một yếu tố quyết định đến sự phát triển của du lịch Hàn Quốc đó là làn sóng văn hóa Hàn Quốc, Hallyu. Các bộ phim như Bản tình ca mùa đông, Vườn sao băng, Thế hệ Itaewon hay bộ phim Vì sao đưa anh tới đã được quay tại các địa điểm du lịch nổi tiếng như đảo Nami, Jeju, phố Hồng Thề hay làng văn hóa Pháp. Những hình ảnh đầy màu sắc không tì vết kèm theo những dấu ấn không thể phai mờ của bộ phim đã in sâu vào lòng khán giả một Hàn Quốc xinh đẹp, quyến rũ trong mùa xuân, mạnh mẽ trong mùa hè, đượm buồn trong mùa thu và trắng xóa trong mùa đông lạnh. Gần đây nhất, bộ phim Ăn khách của Netflix Squid Game đã khéo léo lồng ghép và giới thiệu những trò chơi truyền thống của Hàn Quốc tới bạn bè quốc tế, trào lưu trò chơi con mực diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là trên mạng xã hội, theo New York Times. Hơn 14 tỷ video với hashtag Squid Game đã được phát hành trên nền tảng video trực tuyến TikTok, hay một bức tượng búp bê quản trò cao 3 mét trong trò chơi đèn đỏ đèn xanh đã được trưng bày tại đại lộ Ortigas, Philippines. Với sức hút như vậy, chắc chắn các fan của bộ phim này sẽ lên một kế hoạch chi tiết nhất để du lịch Hàn Quốc ngay sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc. Đại dịch COVID-19 ập tới gây ra những tác động vô cùng tiêu cực lên thị trường du lịch toàn cầu. Hàn Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên buộc phải đóng cửa với phần còn lại của thế giới vì lý do dịch bệnh lây lan với tốc độ chóng mặt và mất kiểm soát trên toàn quốc. Tuy nhiên, Hàn Quốc lại trở thành một điểm sáng và là một tấm gương cho các quốc gia phát triển noi theo trong việc kiểm soát dịch bệnh. Cho tới hiện tại, với tỷ lệ tiêm chủng cao lên tới 75,5% trên tổng số dân, Hàn Quốc đã quyết định ký các thỏa thuận bong bóng du lịch với một số quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao như Singapore và đảo Saipan. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đã có lộ trình miễn cách ly với tất cả các khách du lịch có hộ chiếu vaccine và kết quả xét nghiệm PCR âm tính từ cuối tháng 11 đến hết năm 2021. Để có được sự phát triển thần tốc và mạnh mẽ như ngày hôm nay, người dân Hàn Quốc đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Từ những năm 1970, trên truyền hình chỉ có hai chương trình là Dạy làm người và Dạy làm ăn. Những hành động nhỏ như nụ cười thế nào, chào đón khách ra làm sao đều có thể được tìm thấy trên TV. Những sinh viên ưu tú nhất đã được gửi đi khắp nơi để học phương pháp làm phim, thời trang và du lịch để quay lại, xây dựng tổ quốc. Có lẽ tất cả những điều đó đã làm lên một Hàn Quốc đầy hứa hẹn, xinh đẹp và lộng lẫy trong mắt khách du lịch quốc tế.
RFI, les voix du monde. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Họp thượng đỉnh tại Tokyo, lãnh đạo Nhật Bản và Việt Nam bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông. Pháp mở rộng việc chích liều thứ ba cho những người trên 18 tuổi để kiềm chế dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại. Anh Quốc đề nghị Pháp tuần tra chung sau vụ 27 di dân thiệt mạng ở biển Manche. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Pháp tăng cường quan hệ với Indonesia để bảo toàn chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Về chương trình ngày mai, sau phần điểm báo của Thanh Phương là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, nói về 30 năm huy hoàng xây dựng lại sau Thế chiến thứ hai, Thùy Dương phỏng vấn kiến trúc sư quy hoạch Bùi Uyên ở Paris. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự, nghị quyết về lịch sử, thừa nhận yếu kém hay biểu hiện cho sức mạnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.